Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cứu sống bàn tay bị máy cắt đứt rời và điều kỳ diệu đã đến với bệnh nhi 18 tháng tuổi. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Đồng Hỷ, từ năm 1987 là thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Tân Cương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng xã ngày càng phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 10, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ nhất năm 2023. Cuộc thi được triển khai từ tháng 3 năm 2023. Trong số 54 ý tưởng đăng ký vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 16 ý tưởng xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư về sáng kiến, ý tưởng và tham gia phản biện. Trong đó một số ý tưởng sáng kiến được đánh giá cao như đèn chiếu sáng đa năng sử dụng năng lượng mặt trời, nhóm tác giả Đoàn Thanh niên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên, nghiên cứu bào chế dầu gội chiết xuất từ thảo dược, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, máy hất chè tự động, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà. Kết quả vòng chung kết đã được công bố vào đầu tháng 11 năm 2023. Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình gặp mặt hội viên phụ nữ đại diện các chi hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng hiện có trên 2.500 hội viên tham gia sinh hoạt tại 27 chi hội cơ sở. Những năm qua, hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo hội viên tham gia, đồng thời triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm do hội cấp trên phát động, cũng như tuyên truyền vận động hội viên phát huy năng lực trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhiều tấm gương hội viên đã thể hiện đúng vai trò chức trách của người phụ nữ, giỏi việc nước, đảm việc nhà và hội tụ đủ 4 phẩm chất của phụ nữ trong thời kỳ mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kết nạp 5 hội viên danh dự là nam giới đang đảm nhiệm các chức vụ tại địa phương vào tổ chức hội. Việc kết nạp thêm hội viên danh dự sẽ là tiền đề để hội ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của các hội viên trong việc xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Sáng ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh tổ chức chương trình công nhận hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khai mạc giao lưu bóng chuyền hơi giữa các cụm thi đua năm 2023. Thực hiện điều lệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc kết nạp hội viên danh dự, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh đã rất tích cực trong công tác lựa chọn, kết nạp hội viên danh dự. Tại chương trình đã trao giấy chứng nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 29 đồng chí nam giới. Đây là những đồng chí đang là cán bộ công chức, trưởng các tổ chức đoàn thể của phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố có uy tín, tầm ảnh hưởng tới cộng đồng, có khả năng tập hợp, tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của hội viên phụ nữ, đã có quá trình thời gian tham gia hỗ trợ các hoạt động hội, tương trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ. Tiếp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa các đội bóng ở 3 cụm thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Chiều ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để các chị em phụ nữ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung hiện có 2.358 hội viên tham gia sinh hoạt tại 18 chi hội cơ sở. Những năm qua, hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả và thu hút đông đảo hội viên tham gia, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm do hội cấp trên phát động, tuyên truyền vận động hội viên phát huy năng lực trí tuệ, phẩm chất của phụ nữ trong thời kỳ mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kết nạp 20 hội viên danh dự vào tổ chức hội. Việc kết nạp thêm hội viên danh dự sẽ là tiền đề để hội ngày càng phát huy được vai trò trách nhiệm của các hội viên trong việc xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tối ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của hơn 200 diễn viên không chuyên đến từ 17 xóm trên địa bàn xã. Nội dung các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam kiên trung, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Mỗi tiết mục đều được các xóm đầu tư công phu, dành thời gian tập luyện nhằm đem đến cho người xem tiết mục hay và ý nghĩa nhất. Qua từng lời ca tiếng hát ngọt ngào cùng những điệu múa duyên sáng, uyển chuyển, các diễn viên đã thổi luồng gió mới cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Tính đến nay, nhiều xóm trên địa bàn đã thành lập được các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ ca múa nhạc, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi để mỗi người dân tự nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, hoàn thành tốt công việc gia đình và tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại nơi cư trú. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã kết nạp 9 hội viên danh dự là nam giới đang đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên địa bàn xã. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần đưa phong trào của hội ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh. Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và người lao động về Ngày hội việc làm năm 2023, trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền lưu động về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023. Theo đó, xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm đã phát loa tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố về thời gian, địa điểm, nội dung chính của Ngày hội việc làm. Dự kiến Ngày hội việc làm thành phố Thái Nguyên sẽ có trên 2.000 người là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên tham gia. Đặc biệt, trong ngày hội có 25 doanh nghiệp, nhà trường có nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo nguồn nhân lực tham dự để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn tuyển sinh. Thông tin về thị trường lao động trong nước với 5 nhóm ngành nghề, thông tin về thị trường lao động nước ngoài và tuyển sinh học nghề. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, trước đó vào ngày 30 tháng 9, sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phẫu thuật nối bàn tay phải bị đứt rời thành công cho một bệnh nhi 18 tháng tuổi ở xã Nhãn Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp vi phẫu. Sau 17 ngày được các bác sĩ điều dưỡng điều trị chăm sóc tích cực, sức khỏe của em đã ổn định và quan trọng hơn hết, bàn tay phải của em đã sống trở lại sau phẫu thuật. Được xuất viện trở về nhà. 12 ngày sau phẫu thuật, tinh thần sức khỏe của bệnh nhi NMA đã ổn định. Em đã có thể ăn uống bình thường, cười nói, chơi đùa cùng các bác sĩ, điều dưỡng và người thân. Trước đó, sự việc đáng tiếc xảy ra trong lúc đang chơi. Em đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị cắt đứt lìa. Chị N, mẹ của bệnh nhi cho biết, khi nghe tin con phải vào viện cấp cứu, bàn tay đứt rời, tôi thực sự sốc, chân tay bùn rủn, bối rối, lo lắng, không biết phải làm gì. Nhìn thấy con khóc trong đau đớn mà thắt lòng, chỉ biết cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Bác sĩ cao cấp Đồng Quang Sơn, phó giám đốc bệnh viện cho hay, vì bệnh nhi quá bé nhỏ, lại bị đứt rời bàn tay, nên ngay sau khi bệnh nhi được chuyển tuyến cấp cứu lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các khoa chuyên môn phải tập trung, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cứu sống bàn tay cho em, cũng là nối dài tương lai của chính em. Theo đó, sau hội chẩn chuyên môn, ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nối ghép bàn tay bằng phương pháp vi phẫu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, người trực tiếp mổ cho bệnh nhi chia sẻ. Phẫu thuật nối liền bàn tay, bàn chân bị đứt rời nói riêng hay phẫu thuật các chi thể nói chung không hề dễ dàng, đối với trẻ nhỏ lại càng khó. Việc đầu tiên phải kết hợp xương rồi đến nối gân, nối thần kinh và nối mạch. Trường hợp bệnh nhi gần 18 tháng tuổi là ca bệnh hiếm, lại bị đứt lìa bàn tay, đứt toàn bộ gân, khối xương cổ tay, bó mạch thần kinh quay, trụ, thần kinh giữa và đứt toàn bộ gân gấp vùng ống cổ tay, nên mọi công đoạn phẫu thuật đều rất khó, nhất là phẫu thuật phục hồi mạch máu và thần kinh. Sau đó, để thực hiện được ca phẫu thuật này, ngoài việc các bác sĩ, phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong phẫu thuật vi phẫu và bàn tay, thì công tác gây mê phải được đảm bảo. Tiến sĩ Phạm Thị Lan, Phó trưởng khoa gây mê hồi sức của bệnh viện cho biết, bất kỳ một cuộc gây mê nào cũng đều khó khăn và phức tạp. Đặc biệt gây mê cho bệnh nhi là lĩnh vực gây mê rất khó, vì trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, nên những nguy cơ về suy hô hấp, tuần hoàn, hạ thân nhiệt có nguy cơ cao hơn so với người lớn. Do đó, để thực hiện được việc gây mê an toàn trong suốt hơn 5 giờ đồng hồ, đối với một bệnh nhi cần phải đảm bảo về phòng mổ chuyên biệt, trang thiết bị gây mê dành riêng cho trẻ em. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. Cùng với đó, lựa chọn những loại thuốc gây mê, giảm đau, giãn cơ, ít ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Như vậy, cuộc phẫu thuật mới được hiệu quả và an toàn. Sau 12 ngày được theo dõi sát sao, kết hợp chăm sóc điều trị tích cực, bàn tay phải của em sau phẫu thuật đã sống, vết khâu nối đã liền, niêm mạc bàn tay hồng hào, không còn sưng, phù nề. Các ngón tay, đặc biệt là ngón giữa bị gãy, đã có dấu hiệu gấp nhẹ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết thêm. Trong thời gian tới, bệnh nhi sẽ tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng. Phương pháp này sẽ giúp cho cơ, gân, sau nối được trơn trượt và các chức năng của bàn tay được hoạt động. Nhìn con có thể cười, nói, bàn tay đang dần được hồi phục, chị N, mẹ bệnh nhi chia sẻ. Sau ca phẫu thuật, được các bác sĩ thông báo khả năng phục hồi của con có thể đạt tới 100%, tôi mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Sau 17 ngày được các bác sĩ điều dưỡng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chăm sóc tận tình chu đáo, cháu đã được xuất viện trở về nhà trong niềm vui hân hoan của bố mẹ, ông bà nội ngoại hai bên. Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ y tế trong khoa và bệnh viện đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cho cháu. Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe để có thể giúp đỡ cho nhiều người bệnh khỏi bệnh, trở lại với cuộc sống bình thường. Niềm vui của gia đình cũng chính là niềm vui của các y bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ nói riêng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói chung, không chỉ góp phần tái sinh lại một cơ thể hoàn thiện, mà còn là nối dài cuộc đời mới, tương lai mới cho chính em. Với thành công này, các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp tục khẳng định được trình độ chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó, phức tạp, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, xã Tân Cương được tái thành lập tháng 9 năm 1953, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Đồng Hỷ, từ năm 1987 là thành ủy Thái Nguyên. Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Tân Cương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng xã ngày càng phát triển. Nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, xã Tân Cương có diện tích 1.459 ha. Xã có 12 xóm, 1.600 hộ với 6.300 nhân khẩu, có 43% dân số trên địa bàn xã theo đạo Công giáo, có 6,5% dân số là người dân tộc thiểu số, bao gồm 11 dân tộc với 402 nhân khẩu cùng sinh sống hòa thuận. Quán triệt quan điểm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong suốt quá trình lịch sử 70 năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, phát huy vai trò đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói:
Đảng bộ và nhân dân xã Tân Cương là một cái xã mà chúng tôi tham gia ấy, thì bản thân từ khi thành lập xã nó đã là một cái xã điểm của huyện Đồng Hỷ. Nhân dân thì đoàn kết và cần cù lao động sản xuất, đảng bộ thì luôn luôn là trong sạch vững mạnh, lúc nào cũng cố gắng, tức là trên tinh thần đoàn kết, rồi là cố gắng phát huy cái sức mạnh tập thể, rồi là sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sát sao trong thực tế, thì thông qua những cái việc làm như thế thì cũng đã tạo điều kiện để xã Tân Cương nó phát triển một cách toàn diện.
Trong phát triển kinh tế, cấp ủy đảng, chính quyền xã đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung phát huy tiềm năng thế mạnh của nghề trồng và chế biến chè. Hiện nay tổng diện tích chè của xã là trên 350 hectare, sản lượng chè búp tươi năm 2022 ước đạt trên 5.400 tấn, tương đương trên 1.080 tấn chè búp khô, đạt gần 103% so với kế hoạch giao. Nhờ từng bước hoàn thiện phương pháp trồng, chăm bón, chế biến, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên nhiều xóm trong xã đã trở thành những làng nghề truyền thống nổi tiếng về sản xuất, chế biến sản phẩm trà. Nhiều mô hình tổ hợp tác xã sản xuất chế biến trà được thành lập và có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Đặc biệt, năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt nói:
Chúng tôi là những người con mà đã nằm trên mảnh đất này, thì chúng tôi thấy rằng là cái cây chè là mũi nhọn nhất cho địa phương Tân Cương từ xưa đến nay, tới hàng trăm năm nay. Trong đó thì có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương để giúp cho người dân làm sao mà qua những thời kỳ trước là kinh nghiệm, nhưng đến bây giờ đi lãnh đạo bây giờ là đưa vào khoa học để áp dụng làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao về cây chè.
Là một trong những địa phương đi đầu của thành phố Thái Nguyên trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Cương đã đạt xã chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Đến năm 2021, xã Tân Cương là một trong hai xã đầu tiên của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, xã Tân Cương trở thành xã đầu tiên của thành phố đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của xã, đặc biệt là sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Xã Tân Cương đã và đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Hùng, trưởng xóm Ina, xã Tân Cương cho biết:
Hưởng ứng cái chương trình xây dựng nông thôn mới, từ nông thôn mới nâng cao cho đến nông thôn kiểu mẫu này nhé, bà con nhân dân rất chi là đồng tình, đã nhận thức đồng tình việc là mở rộng tuyến đường từ Ina đi liên xã lên thông sang xã Phúc Chiểu. Đấy thì chiều dài ấy, thì là vào trên 1 cây số. Đấy, mà tiền đối ứng 30% nhân dân đóng góp là vào 1 tỷ 152 triệu. Đấy, thì trong đó thì bước thứ nhất ấy, thì là chúng tôi là cũng vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, đã được là trên 20 hộ hiến đất vào khoảng trên 4.000 mét.
Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp diện mạo của xã Tân Cương đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 54 triệu đồng trên người trên năm. Số hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%, số hộ giàu ngày một tăng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Với bề dày lịch sử hàng trăm năm gắn bó với cây chè, nhiều năm qua, lễ hội Hương sắc chè Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương đã trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc của xã Tân Cương nói riêng và của thành phố Thái Nguyên nói chung trong mỗi độ xuân về. Đây là lễ hội truyền thống nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của nghề trồng và chế biến chè của người dân thuộc vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên. Tùy theo từng năm mà lễ hội được tổ chức với quy mô cấp xã hay cấp thành phố, nhưng vẫn mang đầy đủ nét đặc trưng riêng có của vùng đất, con người Tân Cương. Và với sức hấp dẫn không lẫn với bất cứ địa phương, đơn vị nào khác, lễ hội luôn thu hút rất đông du khách ở trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Cùng với lễ hội Hương sắc chè Xuân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã đang ngày càng phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng đến nhân dân. Năm 2022, qua bình xét, có trên 95% hộ gia đình trên địa bàn xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 12 trên 12 xóm của xã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xóm văn hóa, trong đó có 2 xóm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đào Kim Nhung, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, vui mừng nói:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai đoạn nào thế, Đảng là được lãnh đạo toàn diện, thế và nhân dân thì đồng thuận, cho nên là Tân Cương từng giai đoạn một là ngày càng phát triển. Đến hiện nay thì Tân Cương đổi thay về nhiều mặt, đường này, trường này, trạm này, nói chung tất cả những cái đời sống kinh tế nhân dân ấy, thì không những là được nâng cao lên, mà sản phẩm của Tân Cương này là một trong hai sản phẩm ô cốp 5 sao của tỉnh Thái Nguyên. Đấy, thế cho nên là nói cái sự phát triển lắm.
Là địa phương có nhiều người dân tộc anh em cùng sinh sống và trên 40% dân số toàn xã theo đạo Thiên Chúa giáo, nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân tộc tôn giáo trên địa bàn xã theo đúng quy định. Đối với công tác quốc phòng quân sự địa phương, xã đã thực hiện công tác khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chủ động xây dựng và triển khai lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung lực lượng bám sát địa bàn, đối tượng, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Cương được đảm bảo, giữ vững và ổn định. Trao đổi về chủ trương định hướng phát triển xã Tân Cương trong thời gian tới, ông Phạm Tiến Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Phát huy truyền thống của một địa phương anh hùng và những cái thành tựu đã đạt được sau 70 năm xây dựng và trưởng thành của xã, chúng tôi xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước tiên là Ban chấp hành Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn của xã Tân Cương. Đặc biệt là sẽ tập trung để phấn đấu hoàn thành toàn diện các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Duy trì và từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những cái tiềm năng, lợi thế của vùng chè đặc sản Tân Cương và các nguồn lực khác để phát triển kinh tế của địa phương nhanh và bền vững.
Đánh giá về vai trò, vị trí và những đóng góp của xã Tân Cương vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hàng nghìn người con xã Tân Cương đã tích cực tham gia cuộc kháng chiến. Nhiều người con ưu tú đã hy sinh trên chiến trường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác. Bước vào giai đoạn đổi mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Tân Cương đã hoặc đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tân Cương là một trong những xã đầu tiên của thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, Tân Cương có vai trò rất quan trọng là vùng chè nức tiếng của cả nước. Hiện nay, diện tích chè của xã đạt trên 352 hectare, chiếm trên 22% và sản lượng thì đạt trên 5.200 tấn một năm, chiếm trên 23% sản lượng chè của toàn thành phố. Năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương, đã tạo động lực mới để nhân dân xã Tân Cương tích cực hăng say lao động sản xuất, làm cho thương hiệu Tân Cương đệ nhất danh trà và Thái Nguyên đệ nhất danh trà được chắp cánh vươn xa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng xã Tân Cương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Ngày 21 tháng 9 năm 2023, kỷ niệm 70 năm ngày tái thành lập xã Tân Cương là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Tân Cương càng thêm tự hào, trân trọng và gìn giữ những thành quả cách mạng đã đạt được, xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã nhà trong giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên để xây dựng xã Tân Cương phát triển toàn diện và bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời lạnh. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời lạnh. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời lạnh. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời lạnh. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.